Có một câu hỏi là: kính bạch thầy, con năm nay 70 tuổi đã quy y, con chỉ biết niệm A Di Đà Phật, ngoài ra con không biết đọc câu kinh nào, thầy cho con hỏi tại sao? Trời đất ơi, mình niệm Phật mà đi hỏi ông thầy thì tại mình không chịu đọc thêm chứ hỏi tại sao. Thật ra thưa đại chúng, thì cái ý của bà cụ là có thể là bà hỏi là bà niệm như vậy có được không. Thì thưa đại chúng là 70 tuổi rồi thì không cần phải tụng đọc gì nữa hết, chỉ giữ một câu danh hiệu Phật này là đã đủ. Thật ra niệm Phật không phải chỉ là cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật gọi là niệm Phật đâu. Cái này, cái cách niệm Phật này là một cái cách rất là đơn giản mà tất cả mọi người ai cũng biết và nghĩ rằng như vậy. Nhưng mà thật sự cái cách niệm Phật đúng pháp nữa, nghĩa là mình nhớ nghĩ đến Phật, mình nhớ nghĩ đến Đức Phật có những cái hạnh đức. Ví dụ Đức Phật là bậc Như Lai, là bậc ứng cúng, là chánh biến tri, là bậc thiện thệ, là bậc thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ, là điều ngự, là trượng phu, là thiên nhân sư, là Phật. Niệm Phật nghĩa là mình niệm đến những cái phẩm hạnh, những cái chất liệu ở nơi Đức Phật đó. Thí dụ như mình niệm thiện thệ, niệm Phật là nhớ Phật là đấng thiện thệ. Thiện thệ là gì? Là người khéo vượt qua tất cả. Phật là người vượt qua tất cả các cái pháp ở thế gian. Bây giờ ví dụ như mình mang một cái món đồ đến cúng chùa, bị người ta chê, là một pháp rồi, chê là một pháp, mà pháp này làm cho mình không có vui, ráng vượt cái đó. Thôi không sao, tại chị này chỉ ăn lạc, chứ người khác ăn thấy vừa, cho nên chị này chê mà cũng có người khác khen, đừng trụ ở pháp chị đó. Trong một cái món ăn của mình thì đâu phải ai cũng chê, tại cái người ta không vừa miệng ta thì ta chê, người nào vừa miệng người khác thì người ta khen. Đừng có trụ ở cái pháp đó mà phải khéo vượt cái lời chê đó để mình tiếp tục. Tại vì đầu tiên mình phát tâm mình mang thức ăn đến cúng chùa chứ không phải cúng chị đó. Thời chị chê đâu là cái vấn đề gì đối với mình, mà tại sao đem thì đem cúng chùa, cúng tăng, cúng Phật, cúng cho đại chúng, mà rốt cuộc chị đó chê cái mình nghĩ. Như vậy mình không phải là người thiện thể. Thiện thể là khéo vượt tất cả các pháp. Cho nên chỉ có Đức Phật, chúng ta mới gọi Đức Phật là đấng pháp vương. Ngoài ra không có ai là pháp vương hết. Không có thông thầy nào mà được xưng là pháp vương mà mình cũng ca ngợi ai là pháp vương hết. Tại sao? Vì pháp vương nghĩa là gì? Nếu cái nghĩa thông thường, pháp vương là vua của các pháp. Còn nếu cái nghĩa thâm sâu của chữ pháp vương là người đó khả năng thắng vượt tất cả pháp mới gọi là pháp vương. Ví dụ bây giờ người ta chê mình, người ta khen mình, người ta không quan tâm đến mình, mình có vượt được cái pháp đó không mà gọi là pháp vương? Cho nên pháp vương á, cái nghĩa là người đó có khả năng vượt tất cả mọi cái pháp ở trên thế gian này. Nói khác là làm chủ các pháp. Các pháp là gì? Khen chê còn mất, sống chết dở hay, vân vân. Mọi hiện tượng trên thế gian là một pháp. Mà nếu mình vượt được tất cả pháp đó mới gọi là pháp vương. Mình thắng được tất cả là pháp vương. Như vậy thì niệm Phật ngoài ý nghĩa là lâm râm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cái đó là cái sự tu tập rất căn bản. Vì mình dùng câu niệm Phật đó để định cái tâm mình. Nhưng mà về cái pháp hành ứng dụng nhớ Phật cách nào, là chúng ta nhớ đến những cái cách tu, những cái hạnh tu của Phật là thiện thể. Ví dụ như nói Phật là đấng trượng phu, à giờ trượng phu là trượng phu sao? Một người nam mà cái tánh còn ích kỷ, còn hẹp hòi, người đó vẫn không trượng phu. Chứ không phải trượng phu là cái người mà to cao dạm dở. Một người nữ mà tánh tình rất là cương trực, dứt khoát, rộng lượng, vị tha, người nữ đó là trượng phu. Vậy thì trượng phu không phải là ở cái tướng, mà ở cái tâm tánh trượng phu. Vì mình nhớ tới Phật là Phật là đấng trượng phu, thì mình phải học giống Phật. Mà mình niệm cái đó, tức là mình học cái hạnh của Phật. Đó là Pháp Hòa nói cái nghĩa sâu sắc về chữ niệm Phật. Chúng ta có tổng cộng là 10 niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Hư Tức, niệm Sổ Tức, niệm Vô Thường, niệm Chết. Đó là 10 niệm chứ không phải chỉ có niệm Phật. Niệm Phật chỉ là một trong 10 niệm, 10 cách niệm thôi. Lâm râm niệm Phật hay là nhớ Phật là niệm Phật. Còn quý vị có thuộc kinh không? Thuộc một câu kinh nào mà để khi khổ lụy nó đến, mình đem câu kinh đó ra mình ứng dụng, đó là niệm Pháp. Ví dụ như mình giận người đó hoài mình không có buông, thì bữa nào cái câu ôi từ lâu ba chốn ngục hình, ba chốn là tham sân si, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Bữa nào mình động sao mà tới cái câu nó thấm trong tâm mình, đó là niệm Pháp. Thí dụ mình nhớ câu đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Vậy là gọi là niệm Pháp. Nhớ những câu kinh, những câu pháp ngữ để giúp cho mình vượt thắng mọi phiền lụy khổ đau trong cuộc sống là niệm Pháp. Vậy ngoài niệm Phật ra, niệm Pháp. Rồi niệm Pháp rồi niệm gì nữa? Niệm Tăng. Niệm Tăng là mình nhớ đến Tăng là gì? Tăng là các nhà sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần. Quý vị đi tỉnh xá, quý vị đọc hoài đó: ly gia các ái khinh tăng, dứt trừ bổn ngã, lãnh phần độ sanh. Tăng là kẻ thừa hành Phật Pháp. Thì mình niệm Tăng tức là mình nhớ nghĩ những cái phẩm chất hạnh đức của Tăng. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ví dụ bây giờ niệm gì nữa? Niệm Vô Thường. Niệm Vô Thường là nhớ vô thường. Tối ngày cái sáng giận, chiều giận, hờn mát tối ngày, mấy người đó phải quán vô thường. Chết tới nơi nè, không lo, lo giận hoài đi đó. Niệm vậy kêu niệm vô thường đó. Chết tới nơi rồi không lo, lo tranh giành từng lời ăn tiếng nói với nhau, lo mà thắng giặc phiền não không lo, lo thắng chị em bạn đạo, anh em trong chùa làm gì đó, thắng cái con ma phiền não nó đang hoành hành trong ta không lo thắng nó, mà lo cạnh tranh với nhau từng lời ăn tiếng nói. Thí dụ vậy, cái đó gọi là niệm vô thường. Như vậy thì rồi bây giờ mình ngồi thiền, mình quán hơi thở, thở vô thở ra đếm một, thở vô thở ra đếm hai, đếm hơi thở để tâm mình tịnh, hoặc là phối hợp hít vô a di, thở ra đà Phật, đi theo cái hơi thở mình. Vậy gọi là niệm gì? Niệm sổ tức. Sổ là đếm, tức là hơi thở, chứ không phải tức là tức chết. Chữ tức là hơi thở, đếm hơi thở. Rồi có khi phải niệm chết nữa. Niệm chết là gì? Quán tưởng nhớ nghĩ mình chết. Để làm chi biết không? Để xả những cái tham ái, xả những phiền não, xả những hờn tức. Cho nên á, bà cụ này nè, không cần thuộc kinh, nếu mà niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng tốt. Rồi bữa nào tức quá niệm vô thường, tại vì lúc đó Phật không linh nữa. Có nhiều khi mình tức một người đó quá, cái câu niệm Phật nó không còn, niệm chết đi. Trời ơi, lỡ mình đang tức về ngay đơ thì chắc không biết đi đâu. Niệm chết. Cho nên cái đó gọi là thập niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Hư Tức, niệm Vô Thường, niệm Sổ Tức. Là gì nữa? Niệm chết. Mười niệm lắm mà. Vậy thì ngoài niệm Phật, bà cụ có thể niệm những cách khác. Nếu lúc đó không cần niệm Phật mà niệm cái gì để giúp cho mình vượt thắng phiền não khổ đau trong lúc đó, nó tương đồng với niệm Phật. Còn nếu mà nói về cái pháp tu, thí dụ bây giờ một người Phật tử giữ một câu A Di Đà Phật thôi. Tại vì A Di Đà Phật là ánh sáng của Đức Phật. Mà quý vị biết Đức Phật có 12 ánh sáng: vô lượng quang, vô đối quang, vô ngại quang, vô xưng quang, quang hỷ quang, nhớ không? Mà quý vị tụng trong Di Đà đó, mỗi lần tụng xong cái lễ đó, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Vô lượng quang là một ánh sáng. Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Ngại Quang Như Lai. Ánh sáng không có gì ngăn ngại. 12 câu đó là nói lên 12 ánh sáng của Đức Phật đó. Cái đó gọi là thập nhị quang. Mà A Di Đà căn bản là đã ba nghĩa rồi: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Mình gặp nhau mình là A Di Đà Phật chào anh, nghĩa là tôi chúc anh vô lượng quang, ánh sáng trí tuệ đầy đủ, vô lượng công đức, nhờ anh có ánh sáng trí tuệ đầy đủ cho nên anh biết tạo công đức bằng ánh sáng trí tuệ của anh. Và từ đó anh sống rất là đẹp, rất là dễ thương, gọi là vô lượng thọ. Cho nên gặp nhau A Di Đà Phật đó là một câu chúc, tôi chúc anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vậy thì cụ niệm A Di Đà Phật tốt. Nhưng mà ngoài ra bà hỏi: con không biết câu kinh nào nữa, tại sao vậy thầy? I don't know. Nhưng bây giờ muốn biết câu kinh nào nữa không? Câu kinh đó là hồi nãy bà nói, bây giờ bà thích niệm thì nên giữ cái 10 niệm. Hồi nãy có một câu hỏi Phật tử hỏi trên hoa, bà hòa chưa trả lời. Hỏi tu sao biết mình tu đúng. Thật ra không có một công thức đúng cho ai cả. Là đúng với ai? Giống như bây giờ Pháp Hòa đang đau bụng mà quý vị cho Hòa thuốc đau bụng, Hòa uống vô thì đúng với đau bụng. Mà nếu Pháp Hòa cầm viên thuốc đau bụng, nói ai có đau lưng không uống này nè, ai có đau răng không, đâu đúng. Vậy thì cái thuốc mà đúng là đúng với ai? Đúng với người bệnh. Pháp tu cũng thế. Cho nên hỏi tu sao biết mình tu đúng, mình phải chọn cái pháp nào mà nó đúng với cái hoàn cảnh của mình, cái khả năng của mình, cái khổ đau phiền não của mình là đúng. Cho nên Ngài Ấn Quang nói pháp không phân cao thấp, trị được tâm bệnh là pháp tốt. Thuốc không phân hay dở, trị được bệnh chúng sanh là thuốc hay. Như vậy pháp không có phân biệt pháp nào cao pháp nào thấp cả, trị được bệnh của mình mới đúng, mới được. Cho nên hỏi là tu biết pháp nào đúng, không trả lời được. Mà đúng là anh phải tìm cái viên thuốc đó, cái pháp đó đúng với hoàn cảnh của anh. Ví dụ bây giờ bà cụ này nè, chỉ biết niệm Phật thôi, Pháp Hòa nói không, bà muốn tu đúng, bà phải tụng kinh Pháp Hòa ngạn cuốn. Thế bà nói I can't. Vậy nên bà tu sai. Thí dụ mình có khả năng mình tụng cuốn kinh Pháp Hòa thì đúng với mình. Nhưng mà bây giờ bà cụ không biết là lấy gì. Thí dụ người đó không biết chữ hay là không còn thấy đường, mà mình biểu phải tụng cuốn kinh đó là làm sao đúng. Như vậy trả lời cái nào đúng là trật. Chứ đó ông thầy thuốc mà hỏi ông thầy ơi thuốc nào hay, ông không dám nói. Ông nói tôi cô bệnh gì, anh bệnh gì, bác bệnh gì, nói tôi nghe tôi mới đưa đúng thuốc. Chứ khi khổng khi không vô hỏi tôi dược sĩ, tôi nói thuốc nào cũng tốt hết đó. Phải vậy không? Cho nên pháp mình tu là mình trạch pháp, nghĩa là mình lựa cái pháp. Mà hãy cái nào nó đúng với cái hoàn cảnh của mình thì cái đó gọi là đúng pháp. Bây giờ ví dụ như mình tụng kinh mà mình không thể nào tụng sử dụng chuông mõ, tại vì tay chân mình yếu rồi. Cái mình nói bác tụng vậy bởi Phật đâu nghe, bác tụng hoài đâu linh hết. Trời ơi bà sụ này sẽ đau khổ vô cùng. Không chừng bà đi qua Nhật bà mua cái con robot biết tụng kinh đó. Bây giờ ở bên Nhật nó chế được cái máy đó rồi đó. Nó chế cái máy thành một cái anh robot đắp cái y đàng hoàng. Rồi bên này chuông, bên này mỏ, rồi nó gắn cái con chip tụng kinh vô. Cái là bấm nút cái đi tổ bộ phơ. Rồi cái là lâu lâu cái rồi cái bon cái nó cuối cái nè. Bên Nhật làm máy đó rồi. Tại vì đi tụng kinh giờ kiếm người khó quá, thôi giờ chế cái máy tụng luôn. mình đâu muốn mình tu kiểu đó phải không? Cho nên á, thưa đại chúng là sẵn Pháp Hòa cũng thưa vậy đó, nếu chúng ta muốn tu là có cách tu hết á, không có cái bệnh đổ thừa. Phật giáo có ba thừa: tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Tới phiên mình còn thừa nữa, đổ thừa. À, tôi bận quá, tôi làm vầy, tôi làm kia. Anh muốn tu là anh sẽ có cách tu, mà anh sẽ lựa cái pháp tu nào đúng với hoàn cảnh khả năng của anh. Nửa đêm anh cũng tu được, đi trên xe anh cũng tu được, ở trong xe tu vẫn được, ở trong bếp tu cũng được, ở trong chỗ làm tu cũng được, nếu anh biết tu. Anh không niệm Phật 5 năm được phải không? Anh niệm pháp đi. À, anh đi vô trong chỗ làm á, người ta cứ tranh giành, người ta cứ móc méo anh hoài đó. Anh niệm pháp, niệm câu, lên chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình, mặc với ai danh với lợi, riêng ta cứ rộng tình. Một câu niệm Phật tắt lửa sân si, phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Mày nhớ mấy câu đó là đủ tu chưa? Đó là niệm pháp đó, tụng kinh đó. Phật có những lúc mình niệm Phật, nếu mà người ta đang chửi mình, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, nó chửi con đó Phật ơi. Thì cái bà kia bà còn chào lên nữa, bà nói bà lấy Phật bà rủa tôi phải không? Khi mà người ta đang nói cái gì, mình kiếm một câu nào để giúp cho cái tâm mình định xuống. Nắm muối dù có mặn, vào sông muối sẽ tan. Lòng vị tha mà có, với tâm người thênh thang. Một nắm muối mà bỏ vô cái ly nó mặn lắm, mà nếu một nắm muối ra bỏ vô sông không nghĩa gì hết á. Cũng như vậy, mỗi ngày nghiệp chướng của chúng ta, phiền não chúng ta giống nắm muối vậy nè. Nếu mà chúng ta để nó vô cái ly, nghĩa là chúng ta đặt nó vô một cái chuyện rất nhỏ, thì chúng ta mặn lắm, phiền não nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta tung cái nắm muối đó ở trong sông biển, nghĩa là mình nhìn mọi người ai cũng là bà con quyến thuộc hết, thì tâm mình nó thênh thang. Cho nên niệm Phật cũng được, niệm pháp cũng được, mà tu đúng, nghĩa là mình hãy chọn cách nào mà nó đúng với hoàn cảnh của mình, khả năng của mình. Ví dụ mình đau lưng, nghe người ta nói lại sám hối vạn Phật, ngàn trăm lại, trời ơi cục xương sống rồi mà ráng trăm lại, lại xong nằm ngay luôn. Trời Phật linh ghê vậy đó. Con lại xong cái con được ăn tiền chính phủ gấp luôn. Mình phải biết hoàn cảnh bệnh duyên của mình chứ. Bây giờ mình không lại được 100 lại, mình mở cuốn kinh đó ra mình xá cũng được nữa. Cái quan trọng là cái tâm chí thành mình sám hối, và mình lại mình lễ Phật đúng cái hoàn cảnh bệnh tật của mình là tu đúng à. Vậy thì cái đúng là đúng với bản thân mọi người, chứ không có pháp. Bởi vì pháp nào cũng là quốc, thì ai dám nói pháp nào cao hơn pháp nào. Cho nên cụ có niệm Phật tốt lắm, cứ giữ đó mà niệm. Nhưng mà nhớ là khi mình niệm Phật đó, đi đứng nằm ngồi niệm, ngoài ra mình phải quy định một cái khoảng thời gian nào nhất định. Để làm chi biết không? Để nó thành cái thời khóa cho mình, nó giữ cái sự tinh tấn cho mình, và nó giúp cho mình cái sự nhiếp tâm rất là dễ. Nói gì chứ đi vòng vòng niệm Phật cũng khó nhiếp tâm. Là tại sao? Tắt cái quạt máy, già cả rồi. Cái mình đi vòng vòng có gì chứ mình khó nhiếp tâm. Còn nếu mình ngồi vậy nè, có hình Phật, có ảnh Phật, rồi mình ngồi yên, cái sự nhiếp tâm mình nó dễ hơn. Còn mình đi vòng vòng lần chuỗi niệm Phật, khi nào mình đau chân, mỗi chân mình đứng dậy mình đi 10 phút, 15 phút rồi hết thì mình trở lại. Chứ còn đi cả ngày coi vậy chứ đi, người lớn tuổi nó ngộ lắm, nó có thần thông dữ lắm. Đi ngang có thấy cái ly quơ cất, nhưng mà quơ xong mấy cái đứa này thiệt bê bối ghê vậy đó. phải nói lên câu. Rồi xong cái để xuống xe, nó xây qua, trời ơi nó ăn nó không thèm cất nữa. Thành thử ra mình niệm thì cũng có niệm, nhưng mà cái con mắt mình thấy là tai mình dọn, miệng mình nói, nó tạp, nó bị xen lẫn. Đi đứng nằm ngồi là vẫn niệm, nhưng phải có một thời khóa mình ngồi. Giống như mình tụng kinh, tụng ở đâu cũng được, nhưng nếu mình có được cái thời khóa tốt. Còn trường hợp hoàn cảnh mình không cho phép thì mình cứ tùy duyên mình tu tập. Nói tóm lại là chúng ta lựa một cái cách nào nó phù hợp với hoàn cảnh của mình là mình tu đúng thôi. Được ha?